Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Tập 67. Xin mời mở bản kinh ra. Phần khoa chú quyển trung, trang 146. Trang 146. Mời xem kinh văn. Hữu ư quá khứ, hữu tịnh nguyệt Phật, sơn vương Phật, trí thắng Phật, tịnh danh vương Phật, trí thành tựu Phật, vô thượng Phật, diệu thanh Phật, mãn nguyệt Phật, nguyệt diện Phật, hữu như thị đẳng bất khả thuyết Phật. Ở chỗ này, Bồ Tát Địa Tạng sau khi đã giới thiệu cho chúng ta 10 vị Phật xong, lại nói ra tiếp 9 vị. Sau cùng nói với chúng ta số lượng những vị Phật giống như Ngài kể đây là vô lượng vô biên, không thể nói hết. Đây là dạy chúng ta phải xưng niệm danh hiệu chư Phật, vì công đức danh hiệu là không thể nghĩ bàn. Thông thường chúng ta hay tán thán A-di-đà Phật hơn. Công đức danh hiệu Di-đà không thể nghĩ bàn. Thực ra đức hiệu của mỗi vị Phật đều là không thể nghĩ bàn, không có khác gì so với Phật A-di-đà. Vậy mới thực sự làm nổi bật câu mà trong Phật Pháp thường nói: pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Cho nên xưng niệm bất kỳ danh hiệu vị Phật nào cũng đều có thành tựu như nhau. Trong rất nhiều danh hiệu như vậy, Thế Tôn đặc biệt giới thiệu cho chúng ta A-di-đà Phật. Nguyên nhân ở chỗ nào? Nhà Phật thường nói: Phật không độ người không có duyên. Tuy trên lý là bình đẳng, nhưng trên sự có khác biệt. Khác biệt đều do duyên phận. Đúng như lời Đại sư Thiện Đạo nói, tóm lại là do gặp duyên không đồng, cho nên chúng ta thành tựu sẽ khác nhau. Mà A-di-đà Phật lại có duyên đặc biệt với chúng ta. Trong các Bồ Tát thì có Bồ Tát Quan Thế Âm, trong các vị Phật thì A-di-đà Phật là có duyên vô cùng sâu đậm với thế giới ta bà chúng ta. Có duyên, hơn nữa duyên rất sâu, nên cảm ứng sẽ rất nhanh, vô cùng nhanh chóng và sâu đậm. Đây là Thế Tôn đặc biệt giới thiệu cho chúng ta biết nguyên nhân. Chính danh hiệu Phật này, Pháp Sư Thanh Liên ở chỗ này có chú giải, các vị đều có thể tham khảo. Nói sơ lược: Tịnh Nguyệt Phật, Tịnh là thanh tịnh, nguyệt là ánh trăng. Ánh trăng thanh tịnh, ban đêm không có người nào mà không thích. Đặc biệt là chúng ta hiện nay cũng gần đến Trung Thu rồi. Ánh trăng đêm Trung Thu hiện ra đặc biệt thanh tịnh, đúng như câu nói trăng thu trong lành. Đó là thí dụ cho ánh sáng. Của Pháp thân Phật chiếu khắp. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, danh hiệu của Pháp thân Phật gọi là Tỳ Lô Giá Na. Đây là tiếng Phạn. Ý nghĩa của Tỳ Lô Giá Na là biến khắp mọi nơi. Pháp thân thật sự là biến khắp mọi nơi. Từ đó cho thấy tận hư không khắp pháp giới chính là một pháp thân. Đây là trên kinh luận thường nói Phật mười phương ba đời cùng chung một pháp thân. Nếu như bạn có thể hiểu được cùng chung một pháp thân, sau đó mới biết tận hư không khắp pháp giới thật sự là chính mình, là một chỉnh thể. Cảnh giới này trong Pháp Đại Thừa gọi là đại giác viên mãn. Họ thật sự sáng tỏ, nhận ra được hư không pháp giới là chính mình, thiên địa vạn vật cũng là chính mình, là tướng phần của mình. Pháp thân, pháp giới là bản thể của chính mình. Ánh sáng chiếu khắp chính là trí huệ chiếu khắp, thức tâm rộng khắp, tác dụng rộng khắp. Sau khi vào cảnh giới này rồi, ở trong hư không pháp giới, trong pháp giới có quá khứ, có vị lai, không có chỗ nào mà không hiện thân. Tùy loại hiện thân, đạo lý là ở chỗ này. Ở đây ngài chú giải cũng rất hay. Chú là Tùng Chân Thùy Ứng. Chân là pháp thân, ứng chính là báo thân và ứng hóa thân. Chân thân không có hình tướng, nó không phải vật chất. Ứng hóa thân có hình tướng. Báo thân cũng được xem là ứng thân. Chúng ta đem phạm vi của nó nói rộng hơn một chút. Từ thể khởi dụng, báo thân tự thọ dụng, cũng cùng thọ dụng chung với địa thượng Bồ Tát. Ứng hóa thân là vì chúng sanh ở phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, là vì tha thọ dụng. Cho nên ứng hóa thân hoàn toàn là tha thọ dụng, không phải tự thọ dụng. Tự thọ dụng là báo thân. Thế nhưng pháp thân, báo thân, ứng hóa thân là một mà ba, ba là một. Câu sau cùng ngài nói rất hay, thử minh tam thân nhất thể. Tịnh nguyệt là thí dụ cho ba thân một thể này. Vị thứ hai, Sơn Vương Phật. Sơn Vương là hình dung, hình dung báo thân của Phật, giống như núi lớn vậy. Vương là lớn nhất, là núi lớn nhất ở trong núi. Chúng ta thường gọi nó là núi Chúa Tu Di. Thông thường là nói báo thân của Phật. Trong kệ tán Phật, chúng ta tán thán A-di-đà Phật. A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Bạn thử nghĩ xem cái thân này bao lớn. Bạch hào là hai sợi lông ở trong lông mày quấn vào nhau. Là bao lớn vậy? Lớn như năm ngọn núi tu di. Bạn nói thân tướng này của Ngài bao lớn chứ? Bạch hào là hai sợi lông trong lông mày quấn lại với nhau. Nó bao lớn? Lớn bằng năm ngọn núi tu di. Bạn nói thân tướng này của Ngài bao lớn? Địa cầu này của chúng ta không thể dung chứa nổi rồi. Cho nên địa cầu nếu ở trong pháp tướng trang nghiêm của Phật, e rằng chỉ là một sợi lông mà thôi. Phật có thể hiện thân tướng lớn như vậy, nên xưng là Sơn Vương Phật. Đây là sự tán thán đối với Phật, cũng là chứng tỏ năng lực thần thông của Phật rất thù thắng, có thể hiện thân lớn như vậy. Vị thứ ba là trí thắng Phật. Trí là nhất thiết chủng trí. Trong Phật Pháp nói với chúng ta, trí có ba loại. Nhất thiết trí, trong chú giải của Ngài nói, đây là trích dẫn Đại Phẩm Bát Nhã. Tát Bà Nhã chính là nhất thiết trí. Nhất thiết trí là trí huệ của người nhị thừa, trí huệ mà Thanh Văn Duyên Giác chứng được. Nhất thiết trí là gì? Biết không, vạn pháp đều không. Người tiểu thừa biết được đạo lý này, họ sáng tỏ. Thế là họ liền trụ vào thiên chân niết bàn. Họ trụ vào không. Đây là cái lý của tất cả pháp. Nó không phải sự, nó là lý. Lý là không. Các vị nhất định phải biết rõ, cái không này không phải là tánh không. Họ là biết rõ cái lý của vạn sự vạn pháp là không. Tất cả pháp là do nhân duyên sanh, hoàn toàn không thể được. Cho nên tâm địa của người nhị thừa rất thanh tịnh, chính là họ biết chân tướng của tất cả pháp. Chân tướng trên mặt lý. Đạo chủng trí là trí Bồ Tát. Đạo là nói lý luận, chủng là đủ loại, là nói mặt sự tướng. Có thể thấy Bồ Tát tiến bộ hơn nhị thừa quá nhiều. Lý sự của người nhị thừa không được viên dung. Cũng như lời trong Kinh Hoa Nghiêm nói, họ lý sự có ngăn ngại. Lý sự có ngăn ngại thì đương nhiên sự sự sẽ càng ngăn ngại hơn. họ ở trong cảnh giới này. Cho nên người nhị thừa chứng được là lý vô ngại, nhưng mà hợp chung lý với sự lại thì có chướng ngại rồi. Trí huệ của Bồ Tát thì cao hơn, có thể viên dung lý sự, làm được lý sự vô ngại. Ở trong pháp giới tứ vô ngại, họ đạt được ba cái: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại. Đây là đạo chủng trí. Chủng là đủ loại. Nhất thiết chủng trí, đây là chứng được toàn bộ viên mãn sự vô ngại. Không những là lý sự vô ngại, mà sự sự đều vô ngại. Cho nên đây gọi là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chính là nhất thiết trí nói ở phía trước. Chủng trí chính là đạo chủng trí mà Bồ Tát chứng được. Nhất thiết trí với đạo chủng trí không hai, có thể dung hợp với nhau liền gọi là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là cảnh giới mà trên quả địa Như Lai chứng được. Trí này rất thù thắng, hơn hẳn nhị thừa, hơn hẳn Bồ Tát. Cho nên gọi là trí thắng Phật. Vị thứ tư là Tịnh Danh Vương Phật. Tịnh là thanh tịnh, vương là thí dụ cho tự tại. Thời xưa chỉ có vua họ mới có thể phát ra hiệu lệnh. Hết thảy nhân dân đều phải nghe lời họ. Người nghe theo người khác là người không được tự do. Người phát ra hiệu lệnh là được tự do. Cho nên gọi họ là vương. Chữ vương trên kinh Phật có nghĩa là tự do tự tại, nghĩa là mình có thể làm chủ được. Tịnh danh là thanh tịnh, phiền não đoạn rồi, thanh tịnh, liễu thoát sanh tử. Người này được thanh tịnh rồi. Thoát khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi thập pháp giới. Tinh kinh nói ngũ trụ nhị tử tịnh tận. Thanh tịnh viên mãn. Ngũ trụ là nói phiền não, nhị tử là hai loại sanh tử. Hai loại này là trên kinh nói là phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Phần đoạn sanh tử là từ trên tướng mà nói. Nếu như chúng ta nói hơi thô, đơn giản một chút, mọi người đều có thể hiểu được. Thân thể này của chúng ta, được cái thân thể này, từ khi ra đời đến khi chết đi, đây là một giai đoạn. Giai đoạn này gọi là phần đoạn sanh tử. Nói như vậy mọi người rất dễ dàng hiểu được. Thật ra phần đoạn sanh tử đâu phải nói là một đời người. Nếu như các vị suy nghĩ thật kỹ, chúng ta hiện nay một năm là một giai đoạn. Qua một năm này rồi thì năm này xem như chết rồi. Năm tới coi như là sanh. Quan sát tinh tế hơn nữa, mỗi tháng đều có sanh tử, mỗi ngày đều có sanh tử. Loại hiện tượng này đều là thuộc về hiện tượng phần đoạn sanh tử. Phần đoạn sanh tử nói đến cực điểm là sát na sanh diệt. Sát na sanh diệt là phần đoạn sanh tử. Đều là nói từ trên tướng. Biến dịch sanh tử không phải nói từ trên tướng. Nói thật ra biến dịch không có sanh tử. Tại vì sao gọi biến dịch là sanh tử vậy? Biến dịch có khổ. Ý nghĩa của sanh tử là khổ. Chúng ta lấy Pháp Thân Đại Sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm để nói. Các ngài không còn phần đoạn sanh tử. Giống như thế giới Tây Phương Cực Lạc, người giảng sanh về nơi đó, người nào cũng là vô lượng thọ. Người nào cũng được thân kim can bất hoại. Thế nhưng họ vẫn còn biến dịch sanh tử. Từ đâu nhìn thấy được biến dịch sanh tử? Tứ độ tam bối cửu phẩm, đó chính là biến dịch. Bạn từ hạ phẩm chuyển biến thành trung phẩm, từ trung phẩm chuyển biến thành thượng phẩm, đây gọi là biến dịch. Cảnh giới của bạn không ngừng nâng cao thêm. Thế giới Hoa Tạng trong Kinh Hoa Nghiêm, những vị Pháp Thân Đại Sĩ này không còn phần đoạn sanh tử nữa rồi. Nhưng trên Kinh nói với chúng ta, họ có 41 cấp bậc: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Mỗi khi nâng lên một cấp bậc chính là một lần biến dịch. Sự biến dịch này họ cần phải tự mình dụng công tu. Cái tu đó gọi là sanh tử. Tu rất khổ. Họ phải tu hành, họ phải dụng công mới có thể nâng cao cảnh giới của chính mình lên được. Cho nên biến dịch thật sự không phải sanh tử. Bởi vì họ muốn nâng cao cảnh giới của chính mình, họ phải chăm chỉ nỗ lực tu học. Tu học là một việc vất vả. Nên chúng ta thí dụ nó giống như là sanh tử. Cho nên hai loại sanh tử đều hết rồi, đều dứt rồi. Đó là địa vị gì vậy? Quả địa Như Lai là Phật quả viên giáo. Làm sao để biết? Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn dứt, cho nên vẫn còn một lần biến dịch sanh tử. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một lần. Đến quả địa Như Lai mới là hoàn toàn không còn nữa. Cho nên khi chúng ta thấy danh hiệu Tịnh Danh Vương Phật này, đó là Phật quả cứu cánh viên mãn của viên giáo, thì mới xứng với danh hiệu này. Vị thứ năm là Trí Thành Tựu Phật. Ý nghĩa của danh hiệu này là lợi ích chúng sanh. Như danh hiệu Tịnh Danh Vương Phật này là hoàn toàn lập nên từ tự lợi, từ đoạn phiền não, từ trên đoạn chứng. Còn trí thành tựu, đây là dựa trên độ hóa chúng sanh mà nói. Trí là trí huệ, hai trí quyền và thật. Lời trên Kinh Bát Nhã nói: Bát Nhã vô tri. Vô tri là căn bản trí. Tại vì sao nó vô tri? nó không khởi tác dụng, không có tác dụng. Không có khởi tác dụng, tại vì sao lại gọi nó là căn bản trí? Vô tri chính là căn bản trí. Vô tri không phải nói là không trí huệ. Nếu như xem thấy trên kinh nói Bát Nhã vô tri, đó là hoàn toàn không có trí huệ, thế thì bạn sai rồi. Vô tri là thật sự có trí huệ. Trí huệ không có khởi tác dụng, là ý nghĩa này. Họ đối với tánh tướng lý sự, nhân quả của vạn sự vạn pháp, không có gì không biết rõ, không có gì không sáng tỏ. Nhưng cảnh giới của bản thân họ là như như bất động. Chúng ta gọi nó là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Ở trong trạng thái này gọi là vô tri. Khi nó khởi tác dụng, khởi tác dụng gì vậy? Giáo hóa chúng sanh. Trả lời nghi ngờ của chúng sanh, lúc này mới hiển bày ra là vô sở bất tri. Cho nên vô sở bất tri gọi là quyền trí. Trong Phật Pháp thường nói là phương tiện thiện xảo. Phương tiện thiện xảo là thuộc về sự ứng dụng của trí huệ. Khi ứng dụng là không có gì không biết. Không có gì là không biết, có thể thấy chính là sự biểu hiện của vô tri. Hai câu nói này trên kinh Bát Nhã chúng ta phải hiểu rõ, nhất định không được hiểu lầm. Cho nên vô tri là tự thọ dụng, vô sở bất tri là tha thọ dụng. Chư Phật Bồ Tát ở trong thập pháp giới, trong lục đạo, độ hóa tất cả chúng sanh, bất luận là hiện thân tướng như thế nào. Điểm này chúng ta phải nhớ kỹ, Phật không có thân tướng. Pháp thân không có thân tướng. Thân tướng là tùy loại mà hiện. Không những thân ứng hóa là tùy loại hiện, mà báo thân cũng là tùy loại mà hiện. Bạn xem, chúng ta nhìn thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm là báo thân Phật, Phật Lô Sa Na. Nhìn thấy ở thế giới cực lạc là A-di-đà Phật. Báo thân cũng là tùy loại mà ứng hiện. Phật Lô Sa Na là ở thế giới Hoa Tạng, để độ 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. A-di-đà Phật là ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, để độ những vị Bồ Tát cõi thực báo trang nghiêm. Chúng ta từ chỗ này có thể nhận ra được, báo thân vẫn là tùy loại mà ứng hiện. Chữ loại đó là chỉ Pháp Thân Đại Sĩ. Phật nói với chúng ta, thế giới vô lượng vô biên, chư Phật Như Lai vô lượng vô biên. Bạn xem, nhìn từ trên danh hiệu Phật, chúng ta thấy có nhiều Phật như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật chuyên giới thiệu cho chúng ta biết danh hiệu chư Phật mười phương. Có lẽ các vị đã đọc qua kinh Vạn Phật Danh. Thế Tôn chỉ nói sơ lược, tùy tiện qua với chúng ta là đã nói đến hơn 12.000 danh hiệu Phật rồi. ở trong hư không pháp giới, danh hiệu Phật nói không hết. Mỗi ngày Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, nói một kiếp cũng không nói hết được. Vậy là chứng tỏ báo thân Phật cũng không chỉ có một. Tùy theo tình trạng khác biệt của mỗi thế giới, vì pháp thân đại sĩ mà ứng hiện. Nếu như ứng hiện vì những phàm phu cõi phương tiện, cõi đồng cư này, thì chính là ứng hóa thân. Đây là trí thành tựu Như Lai, vô thượng Phật. Vô thượng là tôn xưng đến cực điểm. Mấy câu nói trong chú giải, chú rất hay. Hữu sở đoạn giả, danh hữu thượng sĩ. Ký vô sở đoạn, danh vô thượng hỷ. Cách giải thích này rất là viên mãn. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn đoạn, vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh để đoạn. Đó gọi là thượng sĩ, không thể gọi là vô thượng được. Họ vẫn còn cái để đoạn. Đến quả địa Như Lai thì không còn gì để đoạn nữa rồi. Cái cần đoạn thấy đều đoạn sạch sẽ rồi, không còn gì để đoạn nữa, nên xưng là vô thượng. Cho nên vô thượng cũng là cách tôn xưng đối với quả vị Phật cứu cánh. Diệu thanh Phật là tán thán âm thanh của Phật, viên mãn, vi diệu. Phật dĩ nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải, là vi diệu. Âm thanh Phật thuyết pháp nghe vui tai, đó là mỹ diệu. Loại mỹ diệu, vi diệu này từ đâu mà có được vậy? Từ trong tâm tánh tự nhiên bộc lộ ra. Điểm này chúng ta nhất định phải biết, nhất định phải nhớ kỹ, phải học tập. Tâm địa bạn chân thành thì lời nói của bạn sẽ chân thành. Tâm địa bạn thanh tịnh thì tướng mạo âm thanh của bạn sẽ thanh tịnh. Từ đó cho thấy, người xưa thường nói, bên trong chân thành sẽ thể hiện ra bên ngoài. Câu nói này là thật chứ không phải là giả. Tâm địa của bạn vi diệu thì tướng mạo âm thanh của bạn cũng sẽ vi diệu. Tâm của bạn là chân thiện mỹ thì tướng mạo âm thanh của bạn cũng biểu hiện ra là chân thiện mỹ. Âm thanh tướng mạo là bên ngoài, là tự tánh của bạn biểu lộ ra. Nếu bạn muốn tướng tốt thì tâm của bạn phải tốt. Tâm không tốt mà muốn có tướng tốt là không có đạo lý này rồi. Chỉnh sửa trang điểm như thế nào cũng uổng công. Phật ở trên kinh thường hay nói tướng chuyển theo tâm. Không những thân thể tướng mạo của chúng ta chuyển theo tâm, mà núi sông đại địa nơi chúng ta nương tựa để sống cũng đều chuyển theo tâm. Cho nên tâm tốt, không những tướng mạo của bạn sẽ tốt. Tướng mạo tốt là có phước. Nơi này có phước tướng, nơi này cũng có phước. Đất phước người phước ở, người phước ở đất phước, đất cũng có phước. Đất làm sao có phước được? Đất cũng là chuyển theo tâm. Nếu như tâm tà ác thì tướng của bạn cũng là tà ác. Đất đai núi sông nơi bạn ở cũng là tà ác. Đạo lý này đáng để chúng ta phản tỉnh lại một cách sâu sắc. Có rất nhiều người nói địa cầu này hiện nay bị bệnh rồi. Môi trường sinh thái trên địa cầu đã xảy ra sự biến đổi rất lớn. Vì sao nó bị bệnh vậy? Là vì sao lại thất thường vậy? Bạn hãy suy nghĩ những đạo lý mà Phật đã nói này. Do tánh người bất thường, đặc biệt là những năm gần đây, chúng ta thường hay đến các nơi trên thế giới để đi du lịch. Chúng ta tiếp xúc được tất cả người sự vật, phát hiện thấy tâm người bao trao, bất an. Một mảy may kích động cũng không thể chịu được. Có một chút xíu bất như ý thì sân hận liền nổi lên ngay. Đây là thất thường. Cho nên âm thanh tướng mạo, thể chất của họ mới bị bệnh, không bình thường. Sau đó ảnh hưởng đến môi trường cư trú của họ, khiến cho môi trường cũng không bình thường. Đạo lý ở trong đây, ở phần trước chúng ta đã từng báo cáo tỉ mỉ qua với các vị rồi. Dùng cách nói của nhà khoa học, nguyên lý của nó chính là hiện tượng sống. Tà tri tà kiến, tà hạnh, đây là một dạng sống rất không tốt. Dạng sống này sẽ ảnh hưởng đến thế giới vật chất, ảnh hưởng đến sự thay đổi của địa cầu, thậm chí là ảnh hưởng đến sự vận hành của địa cầu ở trong không gian, ảnh hưởng đến quỹ đạo của nó, ảnh hưởng đến tốc độ của nó. Cho nên địa cầu sẽ sinh ra sự thay đổi rất lớn. Mối quan hệ liên đới này nhà khoa học vẫn chưa thể phát hiện được. Thế nhưng ở trên kinh Phật đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. tướng tùy tâm chuyển, cảnh tùy tâm chuyển. Ngày nay có rất nhiều người phát hiện tình trạng bệnh nghiêm trọng, cho nên ra sức kêu gọi phải tăng cường ý thức bảo vệ môi trường. Có thu được hiệu quả hay không? Chúng ta ở bên cạnh quan sát khách quan, thấy không thể thu được hiệu quả rồi. Nguyên nhân do đâu? Họ trị ngọn chứ không trị gốc. Họ không biết được nguyên nhân gốc rễ của sự thay đổi môi trường tự nhiên là do tâm người, họ không biết được. Muốn chân thật làm tốt công việc bảo vệ môi trường thì trước tiên phải bảo vệ tâm địa thanh tịnh của mình, bảo vệ tâm chân thành của mình, bảo vệ tâm từ bi của chính mình, vậy mới được cứu vớt. Đây chính là trị cây gốc. Trị cả gốc lẫn ngọn thì thu hiệu quả rất lớn, cũng rất nhanh chóng. Nhưng rất đáng tiếc, nhà khoa học hiện nay họ không biết nguyên nhân căn bản này. Đây chính là do người cận đại say mê về khoa học kỹ thuật, say mê về của cải kinh tế, mới sanh ra cái nhìn lệch lạc nghiêm trọng này, gây nên hiện tượng thất thường của toàn bộ hệ sinh thái hiện nay. Nhưng Phật nói rất hay, trong cộng nghiệp vẫn có biệt nghiệp, cho nên chúng ta muốn cứu mình thì vẫn có biện pháp. Tuy là cứu mình, cũng cần có tâm nguyện chân thành giúp đỡ người khác, phải thật làm. Còn làm được bao nhiêu thì không quan tâm. Tai nạn bức bách ngay trước mắt, chúng ta cũng nên noi theo những hành giả thời xưa. Họ có tâm từ bi sâu nặng, biết rõ nó không thể làm mà vẫn cứ làm, chúng ta vẫn phải làm. Không cần quan tâm đến chính mình, phải vì tất cả chúng sanh, vì lợi ích của chúng sanh, vì hạnh phúc của chúng sanh, hy sinh cả mạng sống của mình cũng không hề hối tiếc. Chúng ta vừa mới nói qua, hai loại sanh tử đều không phải là thật. Không nên tham sống sợ chết, hết lòng hết dạ vì chúng sanh phục vụ, vì chúng sanh tạo phước, thì tự nhiên sẽ cảm được chư Phật Như Lai gia trì, chư Bồ Tát Thiện Thần ủng hộ. Vấn đề là chúng ta có chịu phát tâm hay không mà thôi. Nói lời thành thật, không phải ở chỗ chính mình có trí huệ năng lực hay không, cái đó là thứ yếu. Bạn có thể chân thật phát tâm, cho dù trí huệ không đủ thì Phật Bồ Tát sẽ gia trì, không đủ năng lực thì sẽ có một số hộ pháp thiện thần giúp đỡ bạn. Nếu như mọi người không tin, bạn thử xem cư sĩ Lâm ở nơi đây, Lý Mộc Nguyên cư sĩ chẳng phải là điển hình rõ ràng hay sao? Cư sĩ Lý Mộc Nguyên chính là hạng người mà tôi đang nói đến, không đủ trí huệ năng lực, nhưng ông có thể phát tâm chân thành. Ông được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, được Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, cho nên mới có thể nghĩ gì được nấy. Nhà Phật thường nói, ở trong cửa Phật có cầu ắt ứng. Chúng ta nhìn thấy ở nơi đây rồi. Tâm nguyện này của bạn là thiện, không phải tự tư, là vì Phật Pháp thường trụ ở thế gian, là vì chúng sanh liễu sanh thoát tử, ra khỏi tam giới, được độ thành Phật. Tâm nguyện này không có khác gì so với chư Phật Như Lai. Cho nên phát ra loại tâm nguyện này mới có thể cảm động chư Phật Bồ Tát, là cùng tâm cùng nguyện, cùng giải cùng hành với chư Phật Bồ Tát, thì tự nhiên sẽ gia trì được thôi. Nghĩa là tâm của bạn, nguyện của bạn, sống tư tưởng của bạn, tần số của sống cùng tần số với sống tư tưởng của chư Phật cùng tần số, thì các ngài sẽ tiếp nối được thôi. Đây chính là đạo lý Phật lực gia trì, cho nên mới có thể giúp bạn nghĩ gì được đó. Vị thứ tám phía sau là mãn nguyệt Phật, nguyệt diện Phật. Ý nghĩa của nguyệt diện và mãn nguyệt giống nhau. Trong chú giải của ngài cũng nói, đại ý của hai vị Phật này giống nhau. Mãn nguyệt, âm lịch của chúng ta gọi là trăng rằm. Trong thiên văn nói là ngày vọng, ngày sóc vọng. Trăng ngày vọng là mãn nguyệt. Trên Phật Kinh chúng ta cũng thường hay xem thấy, trong kệ tụng tán Phật nói là Phật diện thanh tịnh như mãn nguyệt. Có người đến hỏi tôi, Pháp Sư, mặt Phật tròn xoe như vậy có gì là đẹp chứ? Người này chưa thể nhận ra được ý nghĩa đích thực trong câu nói này của Phật. Cho nên nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa là vô cùng quan trọng. Trăng tròn là thí dụ cho điều gì? Thí dụ cho không có khiếm khuyết. Bạn nhìn thấy tướng của Phật đẹp, bạn không thể tìm ra được một mảy may khuyết điểm nào. Đây không phải là gương mặt của Phật là tròn xoe, vậy là bạn hoàn toàn nghĩ sai rồi. Cách giải thích này là nương theo văn mà giải nghĩa, thì ba đời chư Phật cũng bị hàm oan. Phật không phải ý này. Ý nghĩa của chữ mãn là thí dụ cho viên mãn, không có khiếm khuyết. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu. y văn giải nghĩa sẽ luôn luôn là hiểu sai. Hiểu sai rồi thì chẳng muốn học theo Phật nữa. Bởi vì học Phật, tương lai thành Phật, trở thành cái hình dạng này thì khó xem, nên họ không học Phật nữa. Vì vậy cần phải hiểu ý nghĩa chân thật của Ngài. Đây chính là viên mãn, không có khiếm khuyết. Tại vì sao Phật có thể viên mãn? Tại vì sao lại không có khiếm khuyết vậy? Vì Phật là chứng được tự tánh viên mãn. Cho nên khi biểu hiện ra là đại viên mãn. Vừa mở đầu bản kinh đã nói với chúng ta là đại viên mãn rồi. Đây là điểm chúng ta cần phải nhớ kỹ nó. Kinh văn này ở chỗ nào? Chúng ta tìm nó ra để mà xem thử. Ở trang thứ 13 trong bản khoa chú của chúng ta, trang thứ 13, Quyển thượng trang 13. Trang 13 là mở đầu. Thị thời Như Lai hàm tiếu, phóng bách thiên vạn ức đại quang minh vân. Câu này là nói chung. Sau đó phía sau đã nói với chúng ta là 10 loại. Ý nghĩa của chữ thập là tượng trưng, là cùng ý nghĩa với chữ thập nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Bạn xem, viên mãn, từ bi, trí huệ, bát nhã, tam muội, kiết tường, phước đức, công đức, quy y, tán thán. Đây là đem vô tận pháp môn, cũng là bao gồm tất cả những việc li ti trong đời sống của chúng ta. Không có cái nào không tốt đẹp, không có cái nào bị khiếm khuyết. Đó mới gọi là đại viên mãn. Hiện nay chúng ta nói một cách chung chung, đời sống của chúng ta, công việc của chúng ta, chúng ta mỗi ngày tiếp xúc với bên ngoài, tiếp xúc với mọi người, mọi việc, mọi vật. Đều là ở trong chân thiện mỹ rất viên mãn. Vậy mới gọi là đại viên mãn. Là giống như trên kinh nói với chúng ta 10 loại viên mãn này. 10 loại này ở trong đời sống chúng ta, từng ly từng tí, bất kỳ một chút nào cũng đầy đủ viên mãn. Như vậy mới gọi là mãn nguyệt, mới gọi là không có khiếm khuyết. Phật làm được rồi, tuy Bồ Tát cũng làm, nhưng không được rốt ráo giống như Phật. Hay nói cách khác, Bồ Tát làm đến viên mãn vẫn không được xưng là đại viên mãn. Đây là điểm chúng ta cần phải học tập. Chúng ta có thể nói là rất ngưỡng mộ về đời sống của Phật và Bồ Tát. Vô cùng mong được như vậy. Có thể làm được hay không? Có thể. Bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu làm từ tâm địa. Hay nói cách khác, bạn có thể đem 10 loại viên mãn này áp dụng vào trong tâm địa của bạn, là được rồi. Chúng ta tu học Tịnh Tông cũng đề xuất 10 điều. Dựa vào trong hoàn cảnh đời sống hiện nay của chúng ta, chúng ta đề ra nguyên tắc giữ tâm. Ở trong đời sống thường ngày chúng ta dùng tâm gì? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta phải dùng cái tâm này. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm trái ngược lại với năm điều này, thì hãy nhanh chóng điều chỉnh nó trở lại là tu tâm. Đây gọi là tu từ căn bản. Phải dụng công phu ở chỗ này. Ở trong đời sống, khi tiếp xúc với quảng đại quần chúng, cũng tức là tu ở trên sự, tu ở trên tướng, chúng ta nắm vững nguyên tắc, nhìn thấu buông xả, tự tại tùy duyên, nắm vững bốn nguyên tắc này, và lấy niệm Phật làm chỗ quy y cứu cánh. Đại quy y trong Quang Minh Vân, đại quy y của chúng ta là niệm Phật. Như vậy mới có thể cải thiện đời sống của chúng ta, có thể đem đời sống phàm phu của chúng ta nâng lên đến đời sống của chư Phật Bồ Tát. Nghĩa là đời sống phàm phu nâng lên đến đời sống của chư Phật Bồ Tát, chứ không phải nói thay đổi cách thức sống của chúng ta. Điểm này các vị nhất định phải hiểu rõ. Tuyệt đối không phải nói chúng ta phát tài thăng quan. Nếu bạn nghĩ như vậy thì sai rồi. Nghèo khó vẫn cứ sống đời sống nghèo khó, phú quý vẫn cứ sống đời sống phú quý. Như vậy thì rốt cuộc là thay đổi ở đâu? Thay đổi ở trong tâm, thay đổi quan niệm. Sau khi thay đổi như vậy rồi thì sẽ hoàn toàn khác so với cách nghĩ, cách nhìn của người thông thường. Bạn chân thật hiểu được phú quý không hai, nghèo hèn không hai, thậm chí là chúng sanh và Phật không hai, lý sự không hai, tánh tướng không hai, bạn đi vào pháp môn không hai. Vào pháp môn không hai là cảnh giới gì? Trên Kinh Hoa Nghiêm nói là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là đời sống của chư Phật Như Lai. Cho nên Bồ Tát thị hiện ở cõi nhân gian chúng ta, không phải vị Bồ Tát nào cũng là thị hiện giàu sang tột bực. Không phải vậy. Có rất nhiều vị Bồ Tát thị hiện làm người ăn mày, thị hiện đi làm công. Các ngài vào pháp môn không hai, các ngài vô cùng tự tại. Ở trong truyện sử Phật giáo có ghi chép, hầu hết các vị đều biết Hàn Sơn Thập Đắc là do Văn Thù Phổ Hiền hóa thân đến. Các ngài sống là đời sống gì? Là hình ảnh gì? Căn cứ trong sách ghi chép, họ sống rất lôi thôi lết thết, điên điên khùng khùng, đồ ăn dơ bẩn cỡ nào họ cũng ăn, không hề để ý đến vệ sinh. Người thông thường chúng ta xem họ là ăn mày, nhưng họ sống là đời sống Phật Bồ Tát. Họ sống là đời sống của nhất chân Pháp giới. Vào đầu năm Dân Quốc, có lẽ các vị đồng tu biết, có vị Phật sống Kim Sơn, danh hiệu của ngài là Diệu Thiện. Tên đó hoàn toàn giống như lão hòa thượng ở Phổ Đà Sơn hiện nay, là Pháp Sư Diệu Thiện. Người ta tôn xưng ngài là Phật sống Kim Sơn. Ngài ở chùa Kim Sơn, chùa Kim Sơn Trấn Giang, cũng là điên điên khùng khùng, quanh năm suốt tháng chỉ mặc một chiếc áo rách, cả đời hoàn toàn không có tắm rửa, cả đời không tắm rửa, mặc chỉ một chiếc áo rách. Rất là kỳ lạ. Mùa hè ngài cũng không nóng, mùa đông cũng không lạnh, ngài chỉ có một bộ y phục, ngoài ra không có gì cả. Ngài sống rất tự tại. Trong truyện ký ghi chép, tôi xem cuốn Truyện Phật Sống Kim Sơn là trước đây ở Đài Loan, có một vị lão pháp sư Lạc Quang, do lão pháp sư Lạc Quang viết. Ở Đài Loan có hai cuốn sách kể về những chuyện này của ngài. Một cuốn là do pháp sư Chữ Vân viết, một cuốn là do pháp sư Lạc Quang viết. Cuốn do pháp sư Chữ Vân viết không đáng tin lắm, bởi vì pháp sư Chữ Vân chưa từng gặp mặt ngài, mới chỉ nghe kể. Pháp sư Chữ Vân rất hiếm có, đi nghe ngóng khắp nơi, xin người ta kể lại chuyện về ngài. Pháp sư liền ghi chép lại, viết thành quyển sách này. Nhưng pháp sư Lạc Quang là người đã từng ở chung với pháp sư Diệu Thiện, họ rất quen biết nhau, cho nên quyển do pháp sư Lạc Quang viết là tương đối đáng tin. Thầy nói người này là người rất đặc biệt, chúng ta hiện nay gọi ngài là có công năng đặc biệt. Ngài ăn đồ ăn rất kỳ lạ, đồ ăn dơ bẩn ngài cũng ăn được. Khi người ta dứt vào sọt rác, ngài lượm ra để ăn, ngài cũng không bị sanh bệnh. Cúng dường ngân phiếu cho ngài, ngài cũng ăn hết, ăn hết vào bụng. Chúng ta biết ngân phiếu là đồ dơ bẩn nhất, bao nhiêu người sờ cầm qua, ngài ăn hết vào bụng. Cả đời ngài không tắm rửa, cũng không thay bộ quần áo, nhưng trên người ngài có mùi thơm. Đã từng có lần các tín đồ ép ngài tắm rửa một lần, thật hiếm có. Được rồi, các anh ép tôi, ép thì tắm vậy, nước tắm đó có thể chữa bệnh. Những bệnh rất kỳ lạ trị không khỏi, uống nước tắm đó của ngài thì khỏi bệnh ngay. Rất có một chút giống như ngài Tế Công, được kể ở trong truyện Tế Công vậy. Các ngài là sống đời sống ở trong nhất chân pháp giới. Các ngài không phải sống đời sống phàm phu, tâm địa thanh tịnh, bình đẳng từ bi. Chúng ta nói thực ra 3 ngày không tắm rửa là khắp người thấy khó chịu. Ngày cả đời không tắm rửa mà tự tại như vậy, Chúng ta một tuần không tắm rửa thì trên người tỏa ra mùi hôi, người ta không dám lại gần rồi. Trên người Ngài lại có mùi thơm. Cho nên thể chất của Ngài khác với thể chất của chúng ta. Bạn muốn hỏi vì sao khác vậy? Cái tâm đó khác nhau rồi. Thể chất là thứ vật chất, một cái hiện tướng gần chúng ta nhất. Tướng chuyển theo tâm. Cho nên mọi người hiểu rõ đạo lý này, chúng ta hiểu rõ sự thật này, mới thấy tu tâm là quan trọng. Tâm tốt thì tướng tốt, tâm tốt thì thân thể sẽ khỏe mạnh. Tâm tốt là tâm vì chúng sanh, vì xã hội. Tâm không tốt là tâm vì mình. Đây là Phật đã hết lòng hết dạ dùng muôn nghìn lời nói chỉ dạy chúng ta. Chúng ta cần lắng lòng, cần thể hội cho được, phải y giáo phụng hành. Tu hành không có gì khác, chính là tu cho tốt cái tâm, tu cho tâm chân thành. Trong Kinh Vô Lượng Thọ đem cương lĩnh của việc tu học viết ở trên đề kinh là thanh tịnh bình đẳng giác. Dựa theo cương lĩnh này mà tu là tốt rồi. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là tâm Phật. Chúng tôi có thêm một chữ chân thành ở phía trước chữ thanh tịnh bình đẳng giác, và phía sau có thêm chữ từ bi là có lợi ích. Sợ là một số người mê hoặc, tự mình cho rằng tâm rất thanh tịnh, rất bình đẳng, rất giác rồi mà không có tâm từ bi thì vẫn là tự tư tự lợi, vẫn là vì chính mình thì không có thanh tịnh bình đẳng giác rồi. Bạn tự cho là có, đó là giả chứ không phải là thật. Chân thật thanh tịnh bình đẳng giác thì nhất định là một mực từ bi. Chúng ta hiện nay gọi là tâm yêu thương đối với mọi người, mọi sự, mọi vật đều có tâm yêu thương viên mãn. Tâm yêu thương này chính là từ bi. Hai chữ bác ái cũng đều là xuất hiện ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Bác ái là tình yêu thương bình đẳng, thanh tịnh. Chúng ta có thể dùng tâm yêu thương để đối xử với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, thì bạn sống là đời sống của Phật Bồ Tát. Bạn mới có thể đạt được viên mãn. Cẩn dịch, ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả. Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, tảo đăng Phật quốc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.